Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em. Trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, đề tài của chúng ta hôm nay là điều gì đã giữ thân Chúa trên cây thập tự? Hay nói rõ ra hơn, điều gì đã giữ thân Chúa cứ bị treo trên cây thập tự giá trong suốt ít nhất là 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc Ngài bị treo lên cho đến lúc Ngài tắt hơi? Vì như chúng ta đã biết, sau khi Ngài đã tắt hơi, sách Tin Lành theo Ma-thi-ơ đoạn 27 từ câu 57 đến câu 60 đã viết rằng có một người giàu tên Joseph là người đi theo Chúa đã đến xin Phi-lát gỡ xác của Chúa xuống khỏi thập tự giá để đem chôn trong mộ. Và đầu đoạn 28 đã kể lại việc Chúa Giê-xu sống lại, để lại ngôi mộ trống không, không còn xác Ngài nữa. Và ở cuối sách Tin Lành theo Luca đã kể lại Chúa đã hiện ra cho các môn đồ xem trong hình ảnh Ngài vẫn có xương, có thịt và Ngài cùng ăn trước mặt họ. Và rồi ở đầu sách Công Vụ thì Luca đã tường thuật lại việc Chúa Giê-xu lìa họ trở về trời. Vì vậy, thập tự giá mà không có gắn hình tượng Ngài ở trên đó đã mang một thông điệp trọn vẹn của sự cứu rỗi. Chúa Giê-xu của chúng ta đã bị treo trên thập tự giá, đã chết, đã được chôn trong mồ và đã đắc thắng sự chết. Hôm nay, theo tinh thần của câu Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 27, từ câu 32 đến câu 50, chúng ta sẽ cùng suy gẫm về thập tự giá nơi Chúa bị treo lên. Thân thể Ngài bị treo trên đó bằng cách đóng đinh hai bàn tay và chân Ngài dính vào cây gỗ. Ngài chịu đựng sự đau đớn cho đến chết trên thập tự giá. Câu hỏi đặt ra ở đây đó là điều gì đã giữ Ngài cứ ở trên đó để chết? Điều đó có ảnh hưởng gì đến đời sống thuộc linh của chúng ta? Và chúng ta học thực hành điều đó như thế nào? Kính thưa Hội Thánh, dưới góc nhìn của y học, người bị đóng đinh trên thập tự giá thời xưa bị chết vì cơ thể bị mất máu, tim bị nghẹt không thể tiếp tục co bóp được nữa và phổi không còn đủ sức để lấy không khí. Và vì vậy, cái chết đến từ từ, người tử tội bị đau đớn đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta sẽ suy gẫm sự đau đớn của Chúa trên thập tự giá theo dưới góc nhìn của ba điểm. Điểm thứ nhất, treo thân trên thập tự giá, Chúa chịu đựng sự đau đớn thể xác vật lý. Vào thời đó, việc tử hình tội nhân trên thập tự giá được nhắm đến việc làm cho tử tội bị đau đớn kéo dài cho đến chết, chứ không giống như thời hiện đại ngày hôm nay, người ta tìm mọi cách để giảm đến mức tối thiểu sự đau đớn cho tử tội. Chúa Giê-xu như mọi tử tội bị đóng đinh vào thời đó, khi bị treo trên thập tự giá, đôi tay Ngài bị trì xuống vì sức nặng của cơ thể, còn đôi chân thì phải chịu đựng trọng lượng của cơ thể. Và rất nhiều lần trong suốt 3 tiếng đồng hồ, Ngài phải trướng mình lên để chịu đựng, giữ cho cơ thể trên thập tự giá. Và vì vậy những vết lằn đòn, vết thương trên lưng Ngài cọ sát vào cây gỗ rất đau đớn. Người bị treo trên thập tự giá căng tay chân ra như vậy thì cả người bị đau đớn vì chứng co giật cơ bắp. Khi cơ bắp bị căng ra, các mạch máu bị nghẹt, Ngài có thể hít không khí vào nhưng Ngài không thể thở ra, kéo theo việc Ngài phải chịu đựng những chập bị nghẹt thở xen kẽ. Chịu bị đóng đinh trên thập tự giá cho đến chết, Chúa Giê-xu đã phải chịu trải qua mọi tiến trình hấp hối của cơ thể vật lý của con người. Ngài đã từ chối uống mật đắng. Thường thì mật đắng vào thời đó được dùng để làm cho tử tội giảm bớt cơn đau. Khi tử tội bị hôn mê thì ý thức đau đớn sẽ được giảm bớt. Nhưng Chúa chúng ta đã bằng lòng phải chịu chết đau đớn như một con người chết trong sự nhận thức rõ ràng về thời điểm Ngài trút linh hồn. Chúng ta có thể hình dung được sự đau đớn thể xác mà Ngài chịu ở trên thập giá hay không? Ngay cả khi chúng ta có thể phân tích và hiểu Ngài đã đau đớn như thế nào, chúng ta cũng không thể nào thấu hiểu trọn vẹn vì chúng ta không có kinh nghiệm trải qua sự thực hành, sự bị chết trên thập tự giá giống như Ngài bị. Nếu chúng ta thật sự tin rằng Ngài đã bị đau đớn đến chết để thế chỗ cho mình, cho mỗi cá nhân chúng ta, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta không bao giờ có thể trả ơn lại cho Ngài. Nếu chúng ta có thể dâng lên cho Ngài thân, hồn, linh để làm đầy tớ phục vụ trong nhà của Ngài trọn thời gian, thì chúng ta cũng chỉ vẫn là một người đầy tớ không có công trạng gì hết để kể ra trước mặt Ngài, để so sánh với cái giá mà Ngài đã bỏ ra để mua chuộc lại chúng ta. Điểm thứ hai chúng ta suy gẫm ở đây đó là khi Chúa treo thân trên thập tự giá, Chúa chịu đựng sự đau đớn tinh thần. Song song với sự đau đớn thể xác, Chúa Giêsu chịu đựng sự đau đớn về tinh thần. Chúng ta thấy việc Chúa Giêsu đấng không hề biết đến tội lỗi, đấng không hề phạm tội, đấng tinh khiết, thánh thiện từ trong tư tưởng của Ngài, trong linh hồn của Ngài. Ngài bị treo lên cây thập tự, mình để trần trước toàn dân. Đó là một sự sỉ nhục mà không một sự sỉ nhục nào khác có thể sánh bằng. Sự sỉ nhục mà Ngài chịu trên thập tự giá không phải chỉ ở trước mặt con người, nhưng mà là Ngài bị phơi bày ra trần trụi trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này là điều kinh khủng tột cùng của một con người vô tội như Ngài phải chịu đựng. Đến nỗi Ngài phải run rẩy, phải đổ mồ hôi tuôn ra như những giọt máu lớn trong đêm hôm trước Ngài cầu nguyện trong vườn Gethsemane. Vì Chúa biết rằng ở trên thập tự giá, mọi sự kiêu ngạo, mọi lời nói dối gian ác của con cái loài người từ khi Adam và Eva phạm tội đều chất hết lên trên thân thể của Ngài và bị phơi bày ra trần trụi trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể hình dung được nỗi đớn đau tinh thần của Chúa khi Ngài phải chịu sự nhục nhã này hay không? Nếu chúng ta thật sự tin rằng Ngài bị treo trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta cũng phải biết rằng chúng ta chẳng có thể lấy gì hay làm gì để bù đắp lại cho sự sỉ nhục này của Ngài mà Ngài phải chịu. Đôi khi chúng ta nói, con làm điều này, con làm điều kia là làm vì Ngài. Nhưng chúng ta có thấu hiểu rằng việc con làm vì Chúa không bao giờ mang cùng một ý nghĩa với việc Chúa làm vì chúng ta. Ngày xưa, Chúa đã thương xót mà dùng lông thú để che đậy sự xấu hổ của Adam và Eva. Để rồi, tại nơi thập tự giá, chính Ngài phải bị phơi ra trần trụi toàn bộ sự xấu hổ mà Ngài mang lấy cho con người. Ai là người có thể nói rằng mình thương xót Chúa Giêsu để có thể làm điều gì đó bù đắp lại cho sự xấu hổ Ngài phải mang? Nhìn Chúa của chúng ta treo thân trần trụi trên thập tự giá, thật chúng ta phải biết rằng không, chúng ta không thể có một khả năng nào để bù đắp lại cho Ngài, cho sự nhục nhã mà Ngài phải chịu dùm cho chúng ta. Điểm thứ ba, chúng ta suy gẫm việc Chúa Giêsu treo thân trên thập tự giá, Chúa phải chịu đựng sự đau đớn tâm linh, đau đớn thể xác, đau đớn tinh thần, và cùng lúc Chúa phải chịu đựng sự đau đớn tâm linh. Chúng ta biết rằng, Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu là đấng đến từ Đức Chúa Trời, đấng thánh sạch trọn vẹn, đấng đã từng phán quyết với Adam và Eva rằng nếu họ cãi lời Ngài thì phải chết, lại chính là đấng phải mang lấy hình hài con người rồi chết thế cho con người, mang lấy bản án mà chính Ngài đã tuyên án. Nay Ngài gánh bản án đó cho chúng ta. Chúng ta biết rằng khi một người phạm tội bị ở tù mà người cha muốn lãnh án tù giùm cho con mình, thì người cha phải là người không có tiền án tiền sự thì mới ngồi tù giùm con mình được. Chúa Giêsu của chúng ta tại trên thập tự giá, từ lúc bị đóng đinh cho tới lúc bị tắt hơi, chúng ta có thể hình dung tâm linh Ngài đã chịu bị đau đớn như thế nào khi Ngài bị Đức Chúa Trời gớm ghiếc Ngài vì Ngài đang mang hình hài của một tội nhân. Nói cho đúng hơn, mang tội lỗi của cả nhân loại trên mình Ngài, trong đó có chúng ta. Trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 45 đã viết rằng trong suốt 3 tiếng đồng hồ Chúa bị treo thân trên thập tự giá, khắp xứ đều tối tăm mù mịt, để nhấn mạnh đến việc Đức Chúa Trời gớm ghiếc tội lỗi Chúa Giêsu đang mang trên người. Và hơn thế nữa, chính Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, không tỳ, không vít, không có tội, chịu bị treo trên thập tự giá, thế chỗ cho nhân loại, cho chúng ta. Vì chỉ có một mình Ngài, một Đức Chúa Trời không hề có tiền án, tiền sự, thì mới có đủ tư cách để chết thế cho chúng ta. Chúng ta có thể hình dung Đức Chúa Trời ở trên trời cao đã đau khổ như thế nào khi Ngài phải chịu chấp nhận cái chết của chính con Ngài trên thập tự giá. Chúng ta có thể hình dung được sự đau khổ ở trong linh hồn của Chúa Giêsu, vì Ngài phải chia lìa sự hiệp một giữa Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và với chính Ngài là Đức Chúa Con vào khoảnh khắc Chúa tắt hơi trên thập tự giá hay không. Trong câu 46, Chúa đã kêu lên đau khổ: Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Chỉ ra tâm trạng đau đớn tột cùng, đỉnh điểm của sự chết của Ngài trên thập tự giá, khi Ngài phải chịu sự chia cắt với Đức Chúa Trời vì tội lỗi Ngài phải mang dùm cho chúng ta. Khi chúng ta nhìn lên thập tự giá, nhìn lên nơi mà Chúa Giêsu đã bị treo trên đó, Thánh Linh của Chúa cho chúng ta hiểu rằng Ngài đã bằng lòng chết vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải lưu ý, không phải Ngài chết tức thì, mà từ lúc Ngài bắt đầu chức vụ, Ngài đã báo trước về sự chết này của Ngài là sự chết vì bị đóng đinh. Có nghĩa là Ngài đã nhận thức sự đau đớn ngay từ khi Ngài còn ngang dọc giảng đạo ở xứ Galilee. Nếu Ngài chỉ là một con người trong sạch, vô tội, nhưng và không có thần tánh, chúng ta có thể hiểu Ngài là hoàn toàn bất lực trước sự bị lính La Mã bắt, bị đánh đập bằng roi, bị đóng đinh đau đớn và bị treo lên đó cho tới chết. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết Ngài là Đức Chúa Trời hiện thân trong con người bằng xương, bằng thịt. Ngài có toàn quyền của Đức Chúa Trời để hành động chống lại với hoàn cảnh. Sự chịu đựng đau đớn kéo dài trên thập tự giá mà Ngài chịu là sự chịu đựng trong thân thể của con người vật lý, bằng xương, bằng thịt của Ngài. Làm sao Ngài có thể chịu đựng được sự sỉ nhục, sự đau đớn thể xác và sự đau đớn tâm linh kéo dài trên thập tự giá nhiều tiếng đồng hồ, trong khi Ngài có đầy đủ quyền của Đức Chúa Trời ở trong Ngài để Ngài thoát khỏi điều này, bước xuống khỏi thập tự giá. Chúng ta biết hai tên tử tội bị đóng đinh hai bên Ngài cũng phải chịu sự đau đớn thể xác y như Ngài trước khi chết, nhưng họ hoàn toàn bất lực, không thể chống lại với hoàn cảnh, họ bị bắt buộc phải chịu chết. Nhưng Chúa của chúng ta, điều gì đã giữ Ngài cứ bị treo trên cây gỗ cho đến khi chết? Chúng ta có thể nói vì Ngài là Chúa nên Ngài có đủ sức để ép Ngài phải chịu đựng cho đến chết. Nhưng không, chính Ngài, chính vì Ngài là Chúa đang chịu đau đớn trong thân thể con người nên sự chịu đựng bị treo như vậy rất kinh khủng. Vì song song với sự tranh đấu của cơ thể để giành lấy từng hơi thở, để chống lại sự đau đớn, Ngài còn phải tranh đấu với con người bằng xương, bằng thịt của Ngài, để không sử dụng xác thịt mình trước những lời nói khích của đám đông người đang đứng bu chung quanh chân thập tự giá. Chúa của chúng ta phải thắng những sự cám dỗ cuối cùng của Satan thông qua những lời nói của những người đang đứng dưới chân thập tự giá. Tại trên thập tự giá, đang bị treo trên thập tự giá, Chúa Giêsu phải không được làm dụng quyền của Đức Chúa Trời đang ở trong Ngài để làm phép lạ cứu Ngài thoát khỏi thập tự giá, chạy trốn sự đau đớn về thân, hồn và linh của Ngài trên thập tự giá. Bây giờ chúng ta sẽ xem nhóm người thứ nhất, gồm những người đi ngang qua nơi xảy ra sự đóng đinh, họ đã nói như thế nào với Chúa. Ma-thi-ơ ghi trong đoạn 27 câu 39-40 như thế này: những kẻ đi ngang qua đó chơi cười Ngài, lắc đầu mà nói rằng: ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình đi, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy xuống khỏi cây thập tự. Chúng ta lưu ý đây là nhóm người đã từng chứng kiến cái ngày mà Chúa đã dùng roi để đánh đuổi những kẻ buôn bán trái phép trong phạm vi đền thờ Jerusalem. Còn nhóm người thứ hai gồm những nhà lãnh đạo Do Thái giáo, chúng ta xem tiếp trong câu 41, 42, 43. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo báng Ngài rằng: nó đã cứu kẻ khác mà không cứu mình được. Nếu phải vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin nó đã nhờ cậy Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: ta là con Đức Chúa Trời. Còn nhóm người thứ ba là hai tên cướp bị treo hai bên Chúa. Luca đã viết rằng một trong hai tên đã mắng nhiếc Ngài mà rằng: ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi và cứu chúng ta nữa. Qua những câu kinh thánh này, chúng ta thấy quỷ cám dỗ đã dùng bổn cũ soạn lại của 3 năm trước khi nó muốn cám dỗ Chúa Giêsu. Nó nói nếu và thì. Trong lúc Chúa bị cô đơn, bị đói trong sa mạc, thì ngày hôm nay tại trên thập tự giá, nó cũng nói nếu thì, lúc Ngài kiệt sức, yếu đuối và đau đớn, nhục nhã trên thập tự giá. 3 năm trước, nó dùng những chữ con Đức Chúa Trời yêu để tấn công Chúa, nghi ngờ tình yêu của Đức Chúa Trời. Thì giờ đây nó cũng dùng lại những chữ này để cám dỗ Ngài phải nghi ngờ tình yêu của Đức Chúa Trời, để Ngài phải bước xuống khỏi thập tự giá. Và đây, chúng ta nghe đến hai chữ tình yêu. Đó cũng là câu trả lời cho đề tài của chúng ta: điều gì giữ Ngài cứ bị treo trên cây gỗ trong suốt khoảng thời gian từ lúc đóng đinh cho đến lúc tắt hơi? Điều đó chính là tình yêu. Vì tình yêu Ngài yêu Đức Chúa Trời, Ngài đã vâng lời Đức Chúa Trời cho đến chết trên thập tự giá. Và vì tình yêu Ngài yêu chúng ta, Ngài đã giữ Ngài treo thân trên cây gỗ, máu nhỏ giọt cho đến giọt cuối cùng, đau đớn hơn bất cứ con người nào đã từng bị đóng đinh. Ngài đau đớn vì thân thể thánh khiết vô tội của Ngài phải chịu gánh lấy toàn bộ sự nhơ nhớp của tội lỗi. Ngài đau đớn vì phải chấp nhận chịu nhục hình trong tay của Đức Chúa Trời, là Đấng Ngài yêu thương, Ngài tin cậy. Và vì tình yêu, Ngài đã lột bỏ khỏi Ngài mọi sự tự ái của xác thịt, mà Ngài chịu mặc lấy sự khiêm nhường để chịu chết nhục nhã trên cây gỗ cho chúng ta. Vì tình yêu của Ngài, Ngài đã đắc thắng sự chịu đựng đau đớn trên cây gỗ cho đến chết. Thế gian nghĩ rằng Ngài đã thua rồi, Ngài chết rồi, nhưng không. Theo quan điểm của Kinh Thánh, Ngài chết một cách đắc thắng vì Ngài đã chịu đựng cho tới giờ phút chót. Để rồi ngày hôm nay chúng ta được ngồi ở đây vì tình yêu của Ngài, rồi ngày mai chúng ta cũng sẽ được ngồi ở trong nước của Ngài vì tình yêu của Ngài. Nói rằng chúng ta nhìn lên thập tự giá, đó là chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh của Chúa để nhìn lên thập tự giá năm xưa mà Chúa của chúng ta đã treo thân trên đó cho đến chết. Chứ không phải chúng ta nhìn lên những hình ảnh thập tự giá treo chỗ này chỗ kia, vì đó chỉ là những vật tượng trưng. Nói nhìn lên thập tự giá, chúng ta phải biết rằng Thánh Linh của Chúa luôn luôn hướng chúng ta nhìn vào tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Đức Chúa Jesus Christ ở trên thập tự giá. Ngài yêu chúng ta, Ngài muốn chúng ta được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Tình yêu này đã giữ Ngài bằng lòng cứ ở trên cây thập tự. Tình yêu này đã giữ Ngài bằng lòng chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp cho cả thân, hồn và linh ở trên thập tự giá cho đến chết. Người ta thường hay tìm những từ ngữ hay nhất, tìm mọi cách để giải thích một cách văn chương nhất để định nghĩa hai chữ tình yêu. Nhưng chúng ta là cơ đốc nhân, Chúng ta không cần phải tra tìm từ điển mới biết định nghĩa chữ tình yêu là gì. Tại nơi thập tự giá, nơi Chúa Giêsu treo mình cho đến chết, là nơi chúng ta học biết tình yêu nghĩa là gì. Chúng ta không cần phải học yêu, chỉ cần học xem tại nơi thập tự giá Chúa đã yêu chúng ta như thế nào. Vì chúng ta chỉ có thể biết yêu thật khi chúng ta yêu bằng tình yêu của Ngài. Chúng ta hãy cùng nhau đọc trong Kinh Thánh sách Roma đoạn 5 từ câu 8 đến câu 10. Xin mời Hội Thánh cùng đọc chung Roma đoạn 5 từ câu 8 đến câu 10. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Xin cảm ơn Hội Thánh. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Câu vì chúng ta chịu chết bao gồm vì chúng ta chịu đựng trải qua sự đau đớn khủng khiếp cả thân hồn và linh trên thập tự giá cho đến chết. Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Vậy mà đôi khi chúng ta cư xử với anh em cùng cha trên trời của mình như thể là Đấng Christ vì tôi chịu chết chứ không phải vì anh. Chúng ta suy nghĩ lại điều này. Vì lý do cá nhân, đôi khi chúng ta thù hận, chán ghét một người anh em nào đó đến nỗi không thể gặp mặt nhau. Nếu tôi cảm nhận được Ngài đã chịu đau đớn kinh khủng như thế nào vì chính mình tôi, thì tôi cũng phải biết rằng Ngài cũng đã trả cùng một giá y như vậy cho người anh em cùng cha trên trời mà tôi đang ghét đây. Vậy tôi có thể nào chiêm ngưỡng thập tự giá, nơi mà Ngài đang treo thân trên đó bằng tình yêu thương Ngài dành cho chính mình tôi, xong rồi tôi xoay ra từ chối yêu thương người anh em mà tôi đang ghét, người mà làm cho tôi bị đau? Nếu tôi sống như vậy thì tôi là người sống không có theo logic của lời Chúa. Chúng ta lưu ý điều này. Hơn nữa, ở trong Roma đoạn 5 câu 10, lời Chúa viết tiếp: vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, thì chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Ở đây sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến kết quả của sự đau đớn Chúa chịu trên thập tự giá cho đến chết. Kết quả của tình yêu lạ lùng mà Ngài đã giữ Ngài ở trên thập tự giá cho đến chết, đó là chúng ta nhận được sự tha thứ, được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta không còn bị kể là tội nhân, là gian ác xấu xa trước mặt Đức Chúa Trời nữa. Nhưng Đức Chúa Trời nắm lấy chúng ta để đem chúng ta vào trong nhà Ngài, được giao thông với Ngài. Tôi chiêm ngưỡng thập tự giá mỗi ngày. Tôi suy nghĩ về tình yêu vĩ đại và lạ lùng này của Ngài trên thập tự giá. Tôi khóc vì tôi biết rằng Ngài chịu đau đớn khủng khiếp để tôi được tha thứ. Nhưng nếu sau đó tôi nhìn người anh em đã làm tổn thương tôi nhất định không tha thứ. Tôi cay đắng, tôi khó chịu, thì tất cả những sự đau đớn của thân hồn linh mà Chúa của tôi chịu trên thập tự giá đối với tôi là vô ích. Có nghĩa là tôi chỉ cảm nhận sự đau đớn của Chúa một cách hời hợt bên ngoài. Bởi vì theo quan điểm của Kinh Thánh, nếu tôi đón nhận tình yêu của Chúa thật lòng, thì tôi là người chia sẻ lại tình yêu này của Chúa đối với anh em tôi. Chúng ta phải lưu ý tính chất nghiêm trọng của sự nhận thức của chúng ta về thập tự giá, về tình yêu của Chúa ở trên thập tự giá. Nếu chúng ta thật sự nhận tình yêu của Ngài, thì chúng ta phải ban cho lại tình yêu này của Ngài, chứ không phải chúng ta ban cho tình yêu của chúng ta. Hoặc ngược lại, nếu chúng ta không thể thực hành tình yêu của Chúa đối với anh em mình một cách chịu đựng, hạ mình, đó là vì chúng ta chưa thật sự gặp gỡ tình yêu của Chúa tại nơi thập tự giá. Nếu chúng ta không thể thương yêu anh em mình, nếu chúng ta không thể tha thứ cho anh em mình, và nếu chúng ta không thể hạ mình xuống trước mặt anh em mình, đó là vì chúng ta còn cho rằng cái tôi của mình còn cao hơn sự đau đớn của Chúa đã chịu đựng trên thập tự giá. Chúng ta lưu ý điều này để ăn năn trước mặt Chúa. Chúa Giêsu phải chịu đựng sự đau đớn trên thập tự giá vì Ngài yêu chúng ta. Ngài quyết giữ lấy Ngài cứ bị treo trên thập tự giá cho đến chết. Ngài quyết chịu đựng sự đau đớn không thể nào tả xiết nổi ở trên thập tự giá cho đến chết. Vậy, vì chúng ta yêu Ngài, vì tình yêu của Ngài nơi thập tự giá, chúng ta hãy coi sự tủi nhục, sự hèn hạ, sự bức hiếp, sự tự ái và tất cả những sự gì mà chạm đến cái tôi của chúng ta như là số không, để cho chúng ta có thể thực hành yêu thương, tha thứ, hòa thuận với anh em mình. Vì chỉ khi nào chúng ta thực hành được tình yêu thương này của Chúa với anh em mình, thì chúng ta mới có thể thật sự thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con yêu Ngài. Bây giờ xin mời Hội Thánh sẽ nghe một bài hát bằng tiếng Anh với tựa đề là Điều gì đã giữ Ngài bị treo trên thập tự giá. Tôi sẽ xin phép được thông dịch lại. Tôi cố gắng dịch thật là ngắn gọn để không ảnh hưởng tới bài hát, vì bài hát rất hay. Xin nhờ anh Đạo mở lên.
Thank you. Khi Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá, có một số người đi ngang qua